Cảm ơn quý vị đã tải chương trình của SBS Radio. Quý vị có thể nghe phát thanh trực tiếp mỗi ngày lúc 7 giờ tối trên SBS Radio 1 hay tại sbs.com.au/radio hoặc từ SBS Your Language app của các thiết bị thông minh.
Các biện pháp tăng ngân sách khác cũng có nguy cơ bị ách lại nếu chính phủ không thể phá thế bế tắc. Như vậy, khả năng phải dự trù một bản ngân sách nhỏ là điều không tránh khỏi. Việc Thượng viện sẽ thay đổi vào ngày 1 tháng 7 với cán cân quyền lực sẽ không còn tập trung vào hai đảng Lao động và Đảng Xanh, mà sẽ mở rộng ra đến một số đảng độc lập khác, trong đó có Thượng nghị sĩ của đảng Palmer United. Dù Thượng viện mới đến đầu tháng 7 mới công bố, thế nhưng đã có các dấu hiệu cho thấy rằng Thượng viện mới sẽ không ưu ái cho những điều mà Thủ tướng Tony Abbott mong muốn được thông qua. Lãnh tụ Đảng Xanh Christine Moy trước đó đã tỏ ra cho thấy rằng đảng của bà rất có thể sẽ ủng hộ việc tái áp dụng biện pháp tăng thuế tiêu thụ đặc biệt nhiên liệu nửa năm một lần phù hợp với tỷ lệ lạm phát. Và nếu đúng như vậy, nếu điều này được thực thi, thì mỗi bình xăng người tiêu dùng sẽ phải trả thêm trung bình khoảng 60 cent bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 này. Thế nhưng, bà nói, đảng xanh sẽ chỉ ủng hộ tăng thuế xăng dầu nửa năm một lần với điều kiện tiền thu được sẽ dùng vào việc cải thiện giao thông công cộng. Thượng nghị sĩ Moy cho biết đảng của bà tại thời điểm hiện tại cũng như sau này không hỗ trợ kế hoạch tăng giá nếu những biện pháp chính phủ đưa ra mà không có gì gọi là phục vụ cho giao thông công cộng cả.
The package that has been is going to be put to the Parliament on fuel excise.
Dự thảo ngân sách sắp được chính phủ đệ trình Quốc hội. Phần về phụ phí xăng dầu sẽ chỉ cho thấy một điều là lợi nhuận tăng thu được là hoàn toàn đổ vào đường xá, hoàn toàn chỉ là khiến cho nạn kẹt xe trong thành phố tăng thêm. Nạn ô nhiễm do xe cộ gây ra càng nặng nề hơn, mà không làm gì cả để giúp cho ngành giao thông công cộng, để cho người ta ít phải lái xe hơn, và khi cần dùng xe thì người ta lái xe có hiệu quả hơn. Kế hoạch này cho thấy một điều rất rõ ràng là chính phủ chỉ muốn gom tiền để xây dựng đường xá mà thôi.
Lao động cũng phản đối việc tăng thuế bởi vì chính phủ đã phá vỡ lời hứa đưa ra trước bầu cử. Và đồng thời đảng Palmer United cũng đã chỉ ra cho thấy rằng họ sẽ bỏ phiếu chống. Việc các đảng chống hay phản đối này không chỉ đơn thuần là nhắm vào các biện pháp gia tăng thuế xăng dầu, mà theo dự tính sẽ giúp thu lại khoảng 2,2 tỷ đô la trong 4 năm tới, đó là điều chắc chắn. Mà cái sự chống là còn vì các đảng đối lập và độc lập không đồng tình với các biện pháp cắt giảm phúc lợi của chính phủ liên bang được công bố trong bản ngân sách mà dự định sẽ có hiệu lực vào tuần tới. Thế nhưng hiện tại, các biện pháp cắt giảm này vẫn còn ở trong tình trạng treo. Chính phủ đã thừa nhận rằng họ đã không chạy theo kịp thời gian để làm cho các biện pháp kinh tế và ngân sách này được Quốc hội thông qua trước ngày 1 tháng 7, trước khi Thượng viện mới được thành lập. Trước mắt, tiền cho người cao niên, cho gia đình, cho những người trẻ mới học xong chưa có việc làm và cho những người thất nghiệp vẫn sẽ tiếp tục như cũ. Tương tự, những thay đổi dựa trên những đánh giá thu nhập dành cho các diện Family Tax Benefit bậc A, bậc B, New Start Allowance, Parenting Payments cũng sẽ nằm ở tình trạng treo, chờ cho đến khi Thượng viện mới được thành lập, rồi sẽ quyết định kế hoạch. Phát ngôn viên về gia đình của phe đối lập, bà Jenny McLean nói, các biện pháp cắt giảm này bị bác là bởi vì nó quá khắc nghiệt và tàn bạo.
Chính phủ này đã tỏ ra quá sức ngạo mạn khi tìm cách đẩy cái luật này thông qua Hạ viện. Họ biết là Thượng viện sẽ bác bỏ các biện pháp này chứ. Họ biết là đảng lao động chúng tôi sẽ chống đối việc cắt giảm tiền trợ cấp cho người già, chống cắt giảm trợ cấp cho các gia đình. Chúng tôi nghĩ những biện pháp họ đề ra khắc nghiệt và độc ác quá. Và tất nhiên là ông Tony Abbott đã nói dối về tất cả những vấn đề này trước cuộc bầu cử vừa qua.
Đảng Xanh và đảng của tỷ phú Palmer cũng đã cho biết họ không có vẻ gì sẽ ủng hộ các biện pháp nhằm nâng cao tiền thu ngân sách hàng tỷ đô la trong vòng 4 năm tới. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Calvin Andrews đã nói với ABC rằng điều này sẽ có một số tác động, nhưng ông hy vọng rằng sẽ có thể thuyết phục được Thượng viện mới ủng hộ cho các biện pháp được thông qua.
Vâng, chúng tôi sẽ trình nó cho Thượng viện một khi chúng ta có Thượng viện mới trong tháng 7 này, và chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy Quốc hội để những biện pháp này được thông qua. mọi thứ trước mắt vẫn sẽ tiếp tục như hiện nay cho đến khi các biện pháp này được Quốc hội phê duyệt. Và chúng tôi sẽ cho người dân thấy những thay đổi rõ ràng một khi các chính sách được thực thi, và chúng tôi tin rằng Thượng viện sẽ đồng ý.
Một số các biện pháp ngân sách khác cũng có nguy cơ bị phản đối, bao gồm việc trả tiền cho bác sĩ, gia đình và biện pháp thu lại tiền mượn chính phủ cho học phí đại học của sinh viên. Chính phủ đang lâm le thông qua Hạ viện để bãi bỏ thuế carbon và thuế khai thác mỏ nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho họ trong cuộc tranh luận trước Thượng viện mới sẽ nhóm họp vào ngày 7 tháng 7. Thế nhưng, như tin tức đã đưa ra trong mấy ngày qua, ông Clive Palmer đã chính thức thông báo là sẽ phản đối việc hủy bỏ thuế carbon. Nghị sĩ độc lập, ông Andrew Wilkie cho biết, giải pháp của ông rất đơn giản. Ông sẽ thúc giục lao động và các nghị viên độc lập khác tại Thượng viện để ngăn chặn đừng thông qua. Ông nói rằng không phải vì để hạ bệ chính phủ, nhưng là để khôi phục lại một số sự công bằng và để cho liên đảng phải suy nghĩ lại về việc cắt giảm ngân sách.
Có vẻ như là ý tưởng này sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng, thế nhưng nó sẽ không có khủng hoảng xảy ra. Có biện pháp cho phép một chính phủ thêm thời gian để làm lại một bản ngân sách. Thí dụ trong năm 1984, 1987, 1996 là ba thí dụ mà các biện pháp ngân sách tạm thời được đưa ra áp dụng trong khoảng thời gian trước khi bản ngân sách chính thức có thể được thực thi. Có ý kiến cho rằng hưu trí sẽ không được trả tiền nếu bạn bị chặn nguồn cung cấp. Điều đó không đúng đâu.
Nếu Thượng viện thực sự không thông qua tất cả các biện pháp này, Tony Abbott sẽ phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn. Ông sẽ phải quyết định xem ông có cần lôi ra con dao tam bản của ông khỏi vỏ hay không, đó là giải tán lưỡng viện, kéo theo sau sự hạ màn của dự luật năng lượng sạch, một lựa chọn mà ông Abbott có vẻ không mặn mòi gì cho lắm. Hoặc ông Abbott có thể sẽ phải ăn chiếc bánh khiêm tốn và đưa ra một ngân sách nhỏ để từng bước đưa kế hoạch của ông trở lại đường đua.
SBS có rất nhiều nội dung thích hợp với nhu cầu của quý vị, bao gồm tin tức, thời sự, giải trí, thể thao và ẩm thực. Để tìm biết về những nội dung phong phú sẵn có bằng tiếng Việt, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.